Đó là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và tôi đã được đào tạo để thực hiện nó thành thục và thành công. Là một điệp viên ở Bắc Triều Tiên, tôi không có quyền thắc mắc hay tranh luận đúng hay sai. Một khi được giao nhiệm vụ là phải làm. Tôi được đào tạo để thực hiện công việc ngay cả khi nó hủy hoại sinh mạng của những thường dân.
Sứ mệnh của cô là đánh bom một máy bay chở khách của Hàn Quốc. Cuộc tấn công vào năm 1987 đã giết chết tất cả 115 người trên máy bay và dẫn đến việc Mỹ đưa Bắc Hàn vào danh sách những nước tài trợ cho khủng bố.
Từ thời điểm tôi bước chân lên chuyến bay của Hàn Quốc, đặt trái bom vào trong tủ treo ở trên đầu cho đến khi tôi bước chân ra khỏi máy bay, tôi luôn căng thẳng từng phút từng giây một cho mọi thứ của địa phủ.
Với những căng thẳng ngày càng gia tăng trong năm qua trên bán đảo Triều Tiên, một chế độ được thành lập bởi các nhà lãnh đạo, được tôn sùng, hay nói chính xác hơn là bắt mọi người tôn sùng vĩnh cửu Kim Il-sung. Cô có thể cho biết gì về những điều cô đã được dạy?
Ở Bắc Triều Tiên, tôi đã được dạy rằng lãnh tụ Kim Il-sung là một vị thần, là người mà dân chúng phải tôn sùng trên cả cha mẹ. Ngay từ thời thơ ấu, chúng tôi đã được dạy là phải nói cảm ơn lãnh tụ vĩ đại cho tất cả mọi thứ mình nhận được. Ví dụ, mẹ cho con cái bánh thì con phải nói là cảm ơn lãnh tụ vĩ đại chứ không phải là cảm ơn mẹ. Nếu mà lỡ có nói sai, ngay cả khi bị líu lưỡi là có thể bị bắt vào gula, là một dạng trại cải tạo. Chính quyền Bắc Triều Tiên không phải là một nhà nước hay một chính phủ, mà nó là một giáo phái.
Cô được chính quyền phát hiện và đào tạo từ năm 1970. Cô bé Kim Jong-hui được chọn như nổi bật vì trí thông minh, sắc nét và vẻ đẹp hơn người. Cộng với khả năng nói tiếng Nhật hoàn hảo, cô đã được chỉ định để huấn luyện trở thành một điệp viên.
Một ngày nọ, một chiếc sedan màu đen xuất hiện tại trường học của tôi. Họ đến từ Trung ương Đảng và nói rằng tôi đã được chọn và sẽ đưa tôi đi. Tôi không biết mình được chọn đi đâu, vì cái gì và làm gì. Tôi thậm chí còn không được phép nói lời tạm biệt với bạn bè của tôi. Tôi chỉ có được một đêm cuối cùng với gia đình của mình để đóng gói đồ đạc và đi.
Năm 1980, Kim Jong-il lên nắm chính quyền. Ông này còn được gọi là lãnh tụ kính yêu để phân biệt với lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành, nhà sáng lập. Cô lúc đó được gửi đến trường đào tạo điệp viên ưu tú ở Bắc Triều Tiên, ở vùng núi xa xôi. Cô đã được đặt một cái tên mới và học chuyên sâu về võ thuật, vũ khí và ngôn ngữ. Sau gần 8 năm đào luyện các kỹ năng tuyệt hảo của điệp viên, cô đang sẵn sàng cho nhiệm vụ mà chính quyền Bình Nhưỡng đã định sẵn cho cô.
Tại Bắc Hàn, nhất cử nhất động đều phải có sự chấp thuận của lãnh tụ Kim Jong-il. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, trong nhiệm vụ gián điệp của tôi, ông đích thân ra lệnh cho đánh bom chuyến bay của hãng hàng không Hàn Quốc.
Mục đích của vụ đánh bom này là để đe dọa những ai có ý định tham dự Thế vận hội Seoul 1988. Lãnh tụ kính yêu Kim Jong-il hy vọng các vụ đánh bom chuyến bay 858 sẽ làm khủng hoảng tinh thần và làm đổ nước ngoài không còn dám vào Seoul và phải từ bỏ ý định tham dự Olympic. Chuyến bay 858 đã được dự kiến cất cánh từ thủ đô Baghdad vào ngày 28 tháng 11, 1987 hướng tới Seoul nhưng đã không bao giờ đến được điểm đáp của nó. Cô được phân công hợp tác với điệp viên huyền thoại của Bắc Hàn, Kim Sun-in. Hai người cùng bay từ Bình Nhưỡng đến Moscow, sau đó họ đi đến Budapest, nơi họ đã được cấp hộ chiếu giả Nhật Bản và bắt đầu từ đây, họ đóng vai cha và con gái trong một chuyến lưu diện ở Âu Châu với nhau. Từ Budapest, họ bay đến Vienna, sau đó đến Belgrade, Serbia.
Tôi và đồng nghiệp của mình đã học cách làm gián điệp ở châu Âu. Chúng tôi khá tự tin và biết cách các sân bay làm việc như thế nào.
Cô và đồng nghiệp của mình đã nhanh chóng bay ra khỏi lãnh thổ Baghdad. Từ đó cô cài đặt giờ lên quả bom và được ngụy trang như một đài bán dẫn. Nó đã cài đặt để 9 tiếng đồng hồ sau, khi chuyến bay 858 cất cánh là sẽ phát nổ khi máy bay đang ở trên không phận Seoul.
Bởi vì điệp vụ quá lớn như vậy, tôi đã quá tập trung vào việc cố gắng để hoàn thành nó. Tôi lo lắng là không biết tôi có thể hoàn thành được hay không.
Sau khi cài đặt bom, hai điệp viên của Bắc Hàn rời khỏi máy bay tại phi trường Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi đã dừng chân tại đây để tiếp nhiên liệu. Chuyến bay 858 sau đó tiếp tục về Seoul, còn hai điệp viên trên một chuyến bay khác để đến Bahrain, nhưng trên bầu trời ở vùng biển Amman, bộ phận định giờ đã ngưng hoạt động. Tại Seoul, thân nhân của 115 hành khách thiệt mạng trên máy bay được thông báo là máy bay bị đổ tung và tức cung. Có nghi ngờ rằng máy bay đã bị đặt bom. Trong đó tại Bahrain, cô gái 25 tuổi điệp viên Kim Hong-hui đang tuyệt vọng để giải thoát cho mình.
Chúng tôi không có nơi nào để chạy. Chúng tôi phải đi ra khỏi Bahrain. Nhưng chuyến bay tiếp lại bị delay đến 2 ngày. Tôi lo lắng đến phát điên. Tôi hoàn toàn không có thông tin gì về vụ nổ. Tôi không biết là điệp vụ của chúng tôi có thành công và máy bay có bị nổ tung hay không.
Khi tin tức lan truyền, hai điệp viên cũng biết được rằng nhiệm vụ của họ đã thành công. Và khi họ chuẩn bị lên máy bay để ra khỏi Bahrain, thì cô và đồng nghiệp bị hải quan Bahrain phát hiện sử dụng hộ chiếu giả.
Chúng tôi được thông báo rằng chuyến bay 585 đã phát nổ trên không trung và rằng không có người nào sống sót. Chúng tôi biết nhiệm vụ của chúng tôi đã thành công.
Và trong lúc họ đang bị khám xét, điệp viên lão luyện Kim Sung-un nói với đồng chí trẻ của mình là phải đến lúc phải cắn thuốc độc cyanide giấu trong điếu thuốc lá của họ, hy sinh để bảo toàn bí mật.
Ông ta nói với tôi, những gì chờ đợi chúng ta là thẩm vấn và cuối cùng là chết. Tôi đã sống đủ lâu và tôi đã là một ông già. Nhưng cô còn rất trẻ. Tôi xin lỗi. Khi nghe ông ta nói vậy, tôi biết là tôi phải làm gì. Một khi bị bắt là phải tự sát. Vì vậy tôi cắn vào ống cyanide. Nhưng khi cắn vào nó, tôi nhớ mẹ tôi ở Bắc Triều Tiên. Sau đó thì tôi ngất đi, không còn biết gì nữa.